Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình lặp lại nữa ha. Lặp lại để phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm theo Kinh Kim Cương. Thì trước hết mình vận tâm quán tưởng vô lượng vô biên chúng sinh, dù là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, hay là có sắc có tưởng, hay là không có sắc không có tưởng, hay là hoặc vừa có sắc không phải có sắc mà cũng không phải không phải có tưởng mà cũng không phải là không có tưởng. Thì tất cả muôn loài như vậy đều bị cái khổ của khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Tâm mình duyên theo các cái khổ đó mà khởi lên cái tâm thương xót muốn cứu độ. Cứu độ đến mức độ nào? Cứu độ mức độ là họ giải thoát tất cả mọi đau khổ, chứng an trụ trong Niết Bàn. Niết Bàn là giải thoát khỏi mọi tất cả mọi đau khổ, dù là khổ khổ, hoại khổ hay hành khổ. Quan sát như vậy đó là bước đầu. Rồi chúng ta thấy tất cả cái tâm đại bi mà biến cùng biến mãn như vậy, cái tâm thức đó nó là tâm của mình. Mình xác nhận nó là tâm của mình. Lấy thí dụ như khi mình thấy thích một cái vật bên ngoài, ví dụ mình nhìn cái chuông nó bằng vàng đẹp, tôi thích cái chuông vàng, thì lúc đó cái tâm mà thích, cái tâm thích chuông vàng đó là tâm của mình, nó không có phải ở bên ngoài, nó chính là tâm của mình. Cái chuông vàng mà cái tâm nó thích, cái danh từ chuông vàng nó là tâm của mình. Cái ý nghĩa chuông vàng nó thuộc về tâm của mình. Đó. Thì lúc đó nó cũng giống như ở đây vậy đó. Mình quán tất cả chúng sinh, lúc đó chúng sinh, cái danh từ chúng sinh, cái ý nghĩa chúng sinh gì nó là tâm của mình hết. Đó. Rồi từ cái nghĩa đó, từ cái danh từ đó, cái hình ảnh đó, mình khởi lên một cái xót thương cứu độ. Tất cả nó đều là tâm của mình hết á. Thì khi khởi lên cái tâm như vậy rồi kêu là tâm đại bi. Thì chúng ta khởi lên tâm quán tưởng tâm đại bi như vậy. Thì khi đến giai đoạn thứ hai, chúng ta thấy là không có một chúng sinh nào được độ. Dù là bằng đó chúng sinh mình đều đặt vào trong Niết Bàn. Thì khi mà quán không có chúng sinh nào được độ thì để cho nó tương ưng với hôm qua mình nói chỗ này, mình có nhiều cách quán. Nhưng mà nếu mà quán đúng theo trong kinh ở đây ấy, thì chúng ta sẽ quán bằng cách là không có tướng ngã. Mình có thể quán như vậy. Trước tiên mình quán là vô lượng vô biên chúng sinh, rồi mình cứu độ họ. Mình thấy từ địa ngục trở lên cho đến cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tất cả đều giải thoát, nhập vào Niết Bàn, thành như A-la-hán đó, tịch diệt, vô dư như Niết Bàn, như Đức Phật nhập diệt đó. Không còn có sinh lão bệnh tử, không còn có phải chịu cái thay đổi, biến đổi để mà lại nhào lặn ở trong luân hồi nữa, chấm dứt tất cả, yên tĩnh tịch lặng ở trong cái cảnh giới giải thoát vĩnh viễn đó. Tất cả đều vào đó, Và sau khi vào hết rồi thì mình quán thấy rằng là tất cả đều không có gì nữa hết, chỉ còn lại một cái tâm của mình trống vắng vậy đó. Đó là một cách quán của mình. Nhưng cái quán này là mình có thể tập luyện cái tính không. Tại vì ở đây trước tiên mình nói cho nghe, mình có nghe đến đâu nữa thì mình cũng không hiểu cái tính không được. Mà tính không mà hiểu thì thực ra nó không đúng. Bởi vì nó đâu có cái gì đâu mà hiểu. Thành ra mình chỉ hiểu cái lý do tại sao là không thôi. Chứ mình không thể hiểu ý nghĩa của không được. Đã không rồi thì còn gì nữa mà bảo ý nghĩa. Thành ra mình hiểu là hiểu lý do tại sao không á. Nhưng mà ở đây á, thì mình học làm sao nữa, mình cái hiểu của mình về không á, thì nó cũng không được đúng, nó không được hoàn hảo. Điều thứ hai, hiểu không á, vô ích mà thôi. Dù mình có hiểu đúng cũng để làm gì hết á. Tính không phải để hiểu, mà tính không để mình chứng đắc. Tính không để nó dẹp trừ tất cả mọi cái náo động, mọi cái động loạn của tâm thức mình. Thành ra chính vì vậy mà trên phương diện học hỏi về tính không thì thực ra chúng ta học tính không để mà thực hành, tức là tu tập quán tính không. Thì quán như vậy, tu tập như vậy rồi thì chúng ta mới chứng được tính không. Nhưng mà cái điều xưa nay ấy, cái mình sống, con người của mình sống thì bao giờ mình cũng tâm của mình bao giờ nó cũng động. Nhưng mà đồng thời ấy, mình cũng có một cái là mình không bao giờ mình chịu bỏ cái động đó hết á. Tâm mình nó nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc, đi đứng nằm ngồi cho đến ngủ nghỉ gì nó vẫn suy nghĩ như thường, nó vẫn hoạt động. Nhiều khi nó mệt, nó gì mà tâm nó vẫn hoạt động. Mà lắm lúc bảo mình xả hết đi ấy, thì mình cũng không dám, hoặc mình không chịu, hoặc mình không thích. Lắm lúc nói không có tâm nữa mình thấy sợ hãi. Thành ra cái điều trước cái tiên đó, là mình phải thấy cái khổ nó nơi cái chỗ động đó. Và cái an lạc nó ở chỗ là lắng tịch diệt, tức là nó tịch tĩnh, nó diệt hết các cái động đó. Thành ra cái câu mà tịch diệt vi lạc á, lấy cái tịch diệt nó làm niềm an lạc á. Chứ không phải là mình hưởng được một cái này, mình hưởng được một cái kia là an lạc đâu. Mà mình diệt hết tất cả mọi cái tâm tưởng tìm kiếm ham muốn tầm cầu á, đó mới là an lạc. Thì thường thường cái người hành giả, cái người mà thực hành á, thì phải có cái tâm nó đi trước, rồi mình mới chịu đón nhận cái tính không này nó. Khi mà mình quán không hết như vậy, nhiều khi mình hoảng sợ, không có ta, không có người, không có tôi, không có gì nữa hết, mình sợ. Nhưng mà các bậc tu hành ấy, thì người ta thấy rõ cái đó mới là an lạc. Còn có người, có ta, có này nọ, cái đó nó là nguy hiểm lắm, nó phiền não ghê lắm. Thành ra cái trước tiên thì cái tâm mình thường thường Đức Phật dạy cho mình là phải thấy đời là đau khổ, thấy tất cả những cái ham muốn, tất cả những cái suy nghĩ của mình là vọng động, đau khổ, phiền não, sai lạc, mình mới chịu xả những cái đó đi. Mình không còn sợ cái vắng lặng, tịch diệt hay là cái không nữa. Mình cảm thấy mình muốn được vào cái không đó. Đó là những cái tâm trạng của mình cho mình thấy. Tâm lý của con người là luôn luôn muốn có. Dù cái có đó hành khổ mình đến mấy chăng nữa, mình cũng muốn nó có. Công nhận không? Công nhận hơn. Và bây giờ ai lấy vợ mà chúc mừng mà mệt lắm nhưng mà mình vẫn muốn có. Thì biết trước là mệt lắm mà vẫn muốn có. Thành ra chính vì vậy đó, nó là cái tâm lý của con người. Con người chưa cảm nhận ra được, mình chưa có nhận ra được cái không, cái tịch diệt đó là an lạc. Đó là vấn đề thôi. Nếu ngày nào mình nhận ra được thì lúc đó mình có thể hăng hái đi tìm cái tịch tĩnh, yên tĩnh, tịch lặng. Cũng như cạo đầu trống trơn rồi tắm sướng thế mồ, tắm nhiều khi xoa xà bông lên là xong, khỏi cần sấy xiếc gì hết. Có tóc sao nó phiền sao đâu, nhưng mà mình vẫn muốn có tóc. Thì cái vấn đề tâm lý nó như vậy. Thành ra nhiều khi Đức Phật nó phải sửa soạn cái tâm lý cho mình trước. Và cho sao cho mình nhận ra như vậy, cho ra mình nhận định vậy thì mình mới có thể đi vào trong cái tịch tĩnh được. Thế cho nên khi mình quán tưởng ở đây mà mình quán vô lượng vô biên chúng sinh như vậy, xong rồi mình cứu độ, xong rồi cái tâm mình nó như là nó quét sạch đi hết, không còn gì nữa, thì cái điều sau này coi vậy mà khó. Bởi vì nếu bây giờ mình quán, mình thương người, mình cứu độ người, mình thấy thích, mình thấy như là tôi có làm cái gì hay, tôi có được nhiều cái điều hay, cái tôi nó được nhiều cái xây dựng, rồi mình cảm thấy đời sống nó có ý nghĩa. Bởi vì mình sống trong cuộc sống này thì mình làm những cái điều tốt này, làm điều tốt kia, người này được cái này, người này được cái kia, đã như vậy mà sao không sống. Bây giờ bảo không hết một cái, mình bảo trời đất, không hết như vậy là mất hết điều hay rồi, mất hết điều tốt, mất hết điều thiện rồi. Thành ra chính những cái tâm lý đó mà chúng ta khó vào đạo. Chúng ta phải vượt qua được cái tâm lý đó chúng ta mới có thể vào được. Nhưng mà để mà mình hiểu, để mà mình từ từ mình khám phá rồi mình vượt qua được, nó đòi hỏi mình rất nhiều thời gian, nghe phải nhiều lắm, và mình phải đi theo luôn. Chứ giờ một năm mình có được mấy ngày đến mình nghe pháp, mấy ngày còn lại 360 mấy ngày thì mình cứ ở trong đời sống này, cái tâm lý của mình nó bị lôi kéo theo, thì lúc đó mình khó mà vào đạo được lắm. Thế nên mới đòi hỏi mình có lòng tin là vậy á. Và đôi khi mình tin rồi thì mình cứ làm, dù cái tâm lý của mình nó thấy lạ lùng, nó thấy khó, nó thấy này nọ, nhưng mà mình tin thì mình cứ thực hành. Cái thực hành đó nó đẩy mình đi nhiều hơn là mình tìm hiểu. Thành ra khi mình phát Bồ Đề Tâm á, hoặc là mình theo cái lối là mình quán thấy vô lượng vô biên chúng sinh, cái tình thương ở trong tâm mình nó muốn đem họ vào đến cái chỗ giải thoát đau khổ vĩnh viễn, gọi là vô dư niết bàn đó. Mình dứt khoát như vậy, nhưng mà sau đó là mình cứ tin tưởng, mình biết rằng là nếu mà mình ở trong cái tình cảm đó thì không thể nào mình thành đạo được, và không thể nào mà mình thoát khỏi phiền não hết. Mình cứ tin như vậy. Thành ra mình phải quét sạch nó hết đi. Cũng như mỗi lần chúng ta tụng kinh xong là chúng ta phải tụng tâm kinh. Tâm kinh là tất cả là không hết. Tất cả những gì mà nãy giờ mình ngồi mình tụng niệm này nọ, mình tụng niệm, mình quán tưởng cái gì gì đó, bây giờ nó là không hết. Mình làm cho cái tâm của mình nó sạch hết như vậy, nó không còn động đậy, nó không còn một cái gì như là cái bầu không khí, mà không còn có một chút gì bụi nữa đó. Tất cả những cái tâm tưởng của mình lăng xăng, người này người kia, thương người này ghét người kia, cứu người này cứu người kia, kể cả những cái tâm tưởng là thành Phật độ chúng sinh này nọ, mình cũng dẹp sạch nó hết đi, hoàn toàn trống không như vậy. Tâm mình nó như là một khoảng không bao la vô hạn. Thì đó, chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải tin. Chúng ta phải tin rằng là cái hoạt động như vậy nó rất lợi cho mình, nó rất ích lợi cho cái tâm của mình. Cái tâm trống vắng như vậy, mình tin là có công đức vô cùng. Chứ không phải nó trống vậy, tức là nó diệt hết và nó trở nên cái gì nguy hiểm đâu. Mình phải tin như vậy. Tin thì mình mới hành. Hành rồi về sau này mình mới thấy. Còn bây giờ giải thích làm sao nữa mình cũng thấy nó khó hiểu hết đấy. Thành ra trước tiên hết là mình phát Bồ Đề Tâm như vậy. Mình muốn tránh cái chỗ không mà nó trống vắng, nó nguy hiểm đó. Thì mình có thể quán tưởng là cái tâm đại bi cứu độ của mình, cái tâm thức đó, do vì nó duyên theo vô lượng vô biên chúng sinh, cho nên cái tâm đó nó không phải chỉ có trú ở nơi cái thân mình thôi, mà tâm đó nó lan ra, nó vươn ra khắp đến mức tật vô cùng tận, mà nó vươn ra vô cùng tận để nó nhiếp hết tất cả chúng sinh, nhưng mà nó không lìa khỏi cái thân này. Hình quán như vậy. Và cái năng lực đại bi, cái năng lực nguyện cứu độ chúng sinh mình á, nó là một cái năng lực trong sáng, nó là một cái năng lực tối thiện và thanh tịnh hoàn toàn. Bởi vì nếu mà mình còn một chút cái ta, mình còn một chút sự ích kỷ, một chút tham sân si á, mình không nghĩ đến chuyện cứu độ vô lượng loài như vậy. Cho nên cái tâm mà mình phát ra cứu độ vô lượng loài như vậy á, nó không còn một chút vô minh nào, không còn một chút phiền não nào, tham sân si nào hết á. Cho nên mình quán tưởng cái tâm đó nó là một cái nguồn ánh sáng bất tận. Khi cái nguồn ánh sáng nó tỏa ra thì các cái hình tướng của chúng sinh từ địa ngục lên đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, cái ánh sáng đó nó làm cho các cái hình tướng nó chan hòa biến mất, và mình chỉ cảm thấy một cái vầng sáng vô lượng vô hạn, không còn một hình tướng nào hiện lên trong đó nữa. Đó là một ý nghĩa của tính không. Cái trong sáng, thanh tịnh, an lạc. Nếu mình quán như vậy, đỡ sợ hơn là mình quán không là không có gì hết. Cái ánh sáng đó, nó chính là bản thể của cái tâm từ bi. Tâm đại từ đại bi đó. À, không còn tướng gì hết, cho nên nhiều khi gọi nó là vô tướng, gọi nó là tính không. Thì chúng ta quán thì chúng ta cũng có thể thấy là phát Bồ Đề Tâm theo Kim Cang này, mình có thể mình quán tưởng như vậy. Cái ánh sáng đó nó chấm dứt tất cả mọi phân biệt, ta đây, ở chỗ này là ta, ở chỗ kia là người, không đây với kia, không có ta với người, mà nó chỉ là một cái ánh sáng duy nhất. Cả mình với người đều bị thu hút vào trong cái ánh sáng. Cái ánh sáng nó là cái năng lực Phật tính, năng lực giác cứu độ muôn loài. Thì khi mình quán như vậy lên một cái là chấm dứt. Chấm dứt rồi thì mình trở lại cái tâm bình thường của mình. Thì do mình quán tưởng như vậy bằng tất cả cái tâm nhiệt thành của từ bi, đại từ đại bi, thì tự nhiên nó tạo ra thành một năng lực như là mình từng học về giới luật rồi đó, gọi là vô biểu ấy. Nó tạo ra một năng lực, một công đức. Công đức đó mình chỉ có làm bằng tâm nguyện của mình trong một giây phút ngắn ngủi thôi. Trong một giây phút ngắn ngủi mà mình vận chuyển cái tâm của mình nó đúng cách ấy, thì sau đó tự nhiên nó tạo thành một năng lực. Thì cái năng lực này là năng lực để thành Phật về sau này. Còn cho dù bây giờ mình có dùng cái tôi của mình mà mình hy sinh vì tất cả mọi người, nó tạo ra những cái rất là lớn, nhưng những công đức đó không có thành Phật. Bởi vì những công đức đó nó dựa vào tướng ta, tướng người, các cái tướng mà nó thực hành, nó chỉ ở trong vòng hữu lậu, nó sẽ mất mát là những gì biến chuyển và mất mát. Cái chữ ấy mình cứ hiểu cái nghĩa nó là không còn mãi, nó bị hoại đi. Vô lậu có nghĩa là không bị hoại, không bị mất. Cái gì có tướng, cái gì có hình tướng thì mà nương vào hình tướng thì nó sẽ bị mất. Mà cái tâm thức mà nó không có hình tướng nó sẽ không mất, tức là nó vô. Cho nên chỉ một phút giây phát cái tâm mà vô tướng á, thì đức đó không bao giờ mất. Mà vô lượng vô biên kiếp làm những cái công đức mà dựa vào tướng á, công đức nó nhiều không biết, nhưng mà nó sẽ mất, thành ra nó vẫn đủ lậu. Thì cái ý nghĩa như vậy, cho nên trong khi mình phát tâm, mình phát ra bồ đề tâm như vậy thì mình phải quán tưởng cái ý nghĩa vô tướng của nó. Và bằng cách quán tưởng như vậy thì có thể phát bồ đề tâm chân chính theo đúng kinh Kim Cang này. Còn cách phát thứ hai nữa là sau khi chúng tưởng vô lượng vô biên chúng sinh và chúng ta độ vào vô dư niết bàn á, thì thay vì quán dẹp sạch hết mọi tướng đi để thành ra một cái nguồn ánh sáng bất tận như vậy á, thì mình quán tiếp bằng là trong cái tâm mà cứu độ vô lượng vô biên loài như vậy, cái tâm đại bi vậy, nó không hề có ta, không hề có cái ta. Trong bốn cái tướng ta, người, chúng sinh, thọ, giả, bây giờ mình nói nó nhiều quá, mình lấy cái tướng ta làm chuẩn thôi, làm hễ mà không có tướng ta thì nó không có luôn ba cái tướng kia, thành ra mình chỉ cần nói tướng ta thôi, thì trong đó không hề có ta. Nó chỉ có vô lượng vô biên chúng sinh được cứu độ vào trong vô dư niết bàn, nhưng không có người nào làm chủ, người nào làm hoạt động làm chủ cái sự cứu độ đó hết, cái hành động cứu độ đó hết, mà không có ai cứu độ hết. Cứu độ làm sao có, không cứu độ thì cứu độ là gì đây? Trong tinh không nói cứu độ như vậy chỉ có tên gọi là cứu độ. Tại vì cái đấy, nó khi mà mình nói, cứ nhận xét cái tâm tôi của mình, cái tâm của mình là biết liền. Cái bây giờ mình ngồi ai hỏi mình nói tôi ngồi, cái ngồi đó nó chính là cái mà tôi á, nó chính là bản thể của cái. Nếu bây giờ tôi không có thì ngồi cũng không có nữa. Bây giờ mình đang ngồi, ai hỏi mình không có nói là tóc ngồi, mắt ngồi, đầu ngồi, môi ngồi, răng ngồi, ruột ngồi, bao tử ngồi, mình không có nói vậy, kể cả mình cũng không ngồi nữa, mà mình nói tôi ngồi. Tôi ấy, nó là bản thể của cái ngồi, không có tôi là không. Nếu nay ấy, nếu tôi không có thì ngồi làm sao có? Ngồi nó chỉ còn là một cái danh từ trống rỗng thôi. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy cái tôi ở đây nó như vậy, cái tướng tôi nó như vậy. Trong khi Bồ Tát cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, cái tâm mà cứu độ đó, cái hoạt động đó, cái tâm đó nó không có tôi, thành ra coi như nó không có cứu độ. Cứu độ nó chỉ còn là một cái danh từ gọi là cứu độ thôi. Thành ra mình thấy tất cả, nhưng trong đó mình chỉ quán tưởng là cái tâm cứu độ đó không phải là tôi, không phải là tôi. Nếu mà cái tâm cứu độ đó bản thể của nó là tôi thì cái tâm cứu độ đó không đúng nghĩa là cứu độ nữa, nó thành ra phiền não, nó thành lậu, nó thành ra biến hoại, và như vậy nó không phải là Bồ Tát nữa, không phải là Bồ Đề. Cái tâm cứu độ đó sở dĩ nó được kêu là Bồ Đề tâm là nhờ bản thể của nó không phải là tôi, bản thể nó chính là chân lý tính không tướng, thành ra không có biến hoại, không có mất mát. Để của cái từ bi tâm, cái đại từ đại bi đó để mất, cho nên cái tâm đại bi đó không bao giờ nó mất. Cái tâm đại bi như vậy mới đúng là tâm Bồ Đề. Thì chúng ta quán cách này là quán theo lấy cái không có tướng ta, tướng người, tướng thọ giả mà quán. Bây giờ Mình thử quán xem ha. Bây giờ trước tiên hết vậy mình, nếu mà quán được nói trước thì dễ rồi, bây giờ quán cái lối này bây giờ. Yêu cầu tất cả đứng lên. Mời luôn ha. Cô cụ đứng lên. Cố nhưng mà già rồi, hình ra kêu thêm chữ cụ nữa. Bây giờ mình ngồi xuống. Vậy thì cái gì ngồi? Cái này chúng ta quan sát cái gì? Mình vừa đứng mình vừa ngồi xuống cái. Rồi, giờ kể chuyện này nghe. Khi mà ngài Hoài Nhượng á, Nam Nhạc Hoài Nhượng á, trong năm 98, những ai mà có đi hành hương năm 98 có đến chỗ Ma Kính Đài á, là nơi mà ngài Hoài Nhượng Mã Tổ ngồi thiền đó, mà ra đó mà mài kính á, là ngài ngài Hoài Nhượng này lúc tìm đến Lục Tổ á, Tổ mới hỏi từ đâu tới. Ngài bảo là ngài ở phương Nam tới. Lục Tổ hỏi ngài chứ tới như vậy là cái gì nó tới vậy? Ngài nghĩ hoài không ra. Thông thường nên bảo tôi tới. Như giờ nãy hỏi mình ngồi, bảo mình ngồi xuống, hỏi cái gì ngồi mà tôi ngồi. Cái ngồi đó là tôi. Tâm mình nó cho ngồi đó là cái ngồi đó nó là tôi. Cũng như mình đi tới, Lục Tổ hỏi cái gì tới, mình bảo còn tới, tức là tôi tới. Cái tới nó là tôi. Thành ra cái tới như vậy, nó từ phương xa nó di chuyển như vậy, và tướng của nó, cái thật tướng của nó là tôi. Thấy như vậy đấy, tôi ngồi. Hoài Nhượng nó bị Lục Tổ hỏi câu bất ngờ, Lục Tổ không hỏi tới vậy, thì ngài sững sờ. Rồi thì sau này ngài bảo con hiểu rồi. Cái Lục Tổ hỏi vậy thì cái gì tới, là nói nó là bất cứ cái gì đều là chật hết á. Nói trả lời như vậy. Thì giờ mình, nếu mình theo Kinh Kim Cương ở đây, thì nếu bỏ không phải là cái tôi người, người tới, có một người tới, là tôi tới thì là có một con người tới, tức là tướng người. Thì bảo là có một chúng sinh tới, tức là có một cái thân xác, một cái tâm thức hiểu biết tới, cái đó kêu là chúng sinh, là hay là hữu tình. Mà nếu bây giờ bảo cũng không phải cái đó nữa, thì mình bảo nó có một cái gì đó, không phải là không có. Cái đó nó có hơi thở, nó có mạng sống, nó là một cái gì sống động, nó không phải là một cái chết, một cái không có. Sống và động, cái đó gọi là thọ già, tức là tướng thọ già đó. Cái đó tới. Thành ra rốt cuộc lại thì ngài Hoài Nhượng nói là cả bốn cái đó đều không trúng hết á. Nếu mà nói theo Kinh Kim Cang á, là bốn cái đó đều không trúng hết. Cái tới nó đều không phải là bốn cái đó hết. Thì cái ngồi của mình giờ cũng vậy. Thế thì mình chưa có thấy ra, nhưng mà nếu mình bằng cái lòng tin thì mình tập. Thì mình tập như vậy. Không, mình có tin rằng là cái ngồi đó không phải là tôi không? Bây giờ mình cứ thử thì mình thấy ngay à. Không có tôi, nó vẫn có ngồi như thường. Bây giờ cái mình đứng lên hết. Mời đứng lên hết. Bây giờ khi nói ngồi, mình ngồi xuống. Nhưng mà mình ngồi, mình bắt đầu mình để ý. Và mình đừng có nói là tôi ngồi. Mình chỉ nói ngồi, ngồi, ngồi. Bây giờ ngồi xuống. Thì mình thấy là mình không cần phải cái tâm mình nó không cần phải nói là tôi, nó chỉ cần nói ngồi, ngồi, ngồi. Nó có cái ngồi, nó không cần phải có cái tôi trong đó, nó vẫn có cái ngồi. Tại sao tự nhiên mình cứ cho là tôi ngồi? Đấy, bây giờ đứng cũng vậy, nói đứng, 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 không cần phải tôi đứng, đứng nó vẫn có như thường à? Nhưng mà tại sao đi đâu mình cũng thêm một cái tôi vô hết á? Thế nếu bây giờ mình mới quan sát, hiện giờ mình đang ngồi thì tâm của mình nó chỉ nói ngồi. Còn cái tâm nào mà nói tôi ngồi? Cái tâm đó với lại cái tâm ngồi nó liên hệ với nhau ra sao? Nhiều, có nhiều lúc mình ngồi, thực ra mình cũng không buồn nghĩ tôi ngồi nữa. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà có người, người ta bảo lôi hết mấy thằng đứng ra bắn, thì lúc đó mình la lên bảo tôi ngồi mà tôi đâu có đứng. Thì mình thấy rõ ràng vậy là nếu mình để ý một chút á, thì mình thấy là các hành động hàng ngày của mình á, bây giờ mình bảo gãi, 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 rồi bảo ngồi, 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 rồi đứng dậy, mà đứng, 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 rồi đi, 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 mình đừng có cho cái tôi nó vô, rồi mình đi, đi, cái bảo bếp, 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 bảo bánh, 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 rồi nói ăn, 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 đừng có cho cái tôi nó vô, thì mình thấy sao? Về thực hành thử coi. Thì thấy nó làm sao? Và khi nào á thì mình cảm thấy cái tôi nó phải có là mình sẽ nhận ra cái vấn đề ở đây á, là cái đời sống xung quanh mình á, cái đời sống liên hệ mọi người á, rồi công ăn việc làm, tất cả mọi cái, nhất là trong sự liên hệ á, con người liên hệ với nhau á, thì nó đòi hỏi phải có cái tướng tôi. Bây giờ mình đến sở làm, mình bảo, mình vào, mình bước vào, bảo vào, vào, vào. Mình cứ nghĩ trong đầu như vậy, mình có cái tôi. Rồi ông chủ mình cũng kêu, cũng bảo, nè, A, mình tên là A chẳng hạn, A là tôi. Mình bảo, nghe, nghe, nghe. Mình cứ như vậy hoài, thì tự nhiên mình sẽ không chú ý được là ông đó ông nói gì nữa. Trong lúc ông nói đó, thì mình chỉ bảo, mình chỉ nhìn, mình chỉ bảo nghe, 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 nói, nhưng mà nói cái gì mình không biết nữa. Thành ra muốn biết xem ông nói cái gì, mình phải trở về với cái tôi, mình trở về với cái tâm thức tôi như vậy. À, ông này ông nói mình, ông đang dặn mình cái này, mình phải làm điều này, mình phải làm điều kia, tức là tôi phải làm này, tôi phải làm kia, tôi không làm vậy tôi sẽ bị la, tôi sẽ bị mắng, tôi sẽ này. Cái tôi của mình á, là nó ở trong một cái thế giới như vậy. Nhưng mà do đó cho nên mình thấy là nó có một thế giới khác nữa. Nó chỉ là nghe, nó chỉ là thấy, nó chỉ là làm, nó chỉ là cảm. Và nó hoàn toàn, nó không có tôi. Nó không cần có tôi, nó vẫn có mặt. Nó vẫn có tâm thức của mình ở đó. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy là thực sự ra cái tướng ta người này nó không phải là một cái gì chắc thật, không phải là một cái gì bắt buộc phải có. Nhưng khi mà mình muốn sống một cách nào thì cái tôi nó có. Mình muốn sống trong thế giới mà mọi người công nhận mình là A, mình nhận mọi người là người khác mình, mình nhận đây là cha mẹ của tôi, mình nhận kia không phải cha mẹ của tôi, là cha mẹ anh bạn tôi. Trong cái thế giới mà mình phân biệt ta người, mình phân biệt như vậy á, thì nó cần phải có cái ta. Cái tâm thức của mình nó sẽ sống ở trong cái thế giới đó. Nhưng mà theo đạo Phật nhìn á, là những cái thế giới mà của cái tâm thức ta đó, nó dựa trên một cái thế giới khác nữa. cái thế giới này là nó chỉ biết là đi, đứng, nằm, ngồi, hít, thở, thấy, nghe, hiểu, biết. Nó không có ta ở trong đó. Thí dụ mình bảo chứ tôi hiểu anh rồi, thì cái tôi ấy, nó dựa vào cái tướng hiểu, nó dựa vào cái tướng người kia nói là anh, nó dựa vào cái tướng tôi, nó ra cái chỗ là tôi hiểu. Nhưng mà cái hiểu nó chỉ là hiểu, 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 nó không có cái tôi ở trong đó. Khi mà trước khi hiểu nó có cái nghe, 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 nó không có cái tôi, nó không cần có cái tôi ở trong đó, nó vẫn có nghe như thường. Rồi nghe, rồi biết, 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 nó không cần có cái tôi, nó cũng biết như thường. Rồi hiểu, 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 nó cũng không cần có cái tôi. Nhưng có cái tôi, nó chấp lấy các cái pháp đó và nó sống. Cái tôi đó thì trong đạo Phật cho nó không có thật. Mà các cái pháp mà đi, đi, đứng, đứng, nằm, nằm, ngồi, ngồi, nghe, nghe, hiểu, hiểu, các pháp đó thật hơn là cái tôi. Nhưng nếu bây giờ mà mình không dựa trên cái tôi nữa, mình không lấy cái tôi làm chủ nữa, làm cái cốt yếu của đời sống mình nữa, mà mình lấy các cái pháp đó làm cái điểm chính yếu của đời sống mình, cái tâm của mình nó theo dõi các cái pháp đó, thì lúc đó cái cuộc đời của mình nó sẽ đi vào một cái hướng khác. Thành ra Đức Phật dạy cho đệ tử các ngài, khi đi biết mình đi, khi ngồi biết mình ngồi, tức là khi đi, 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 khi ngồi, 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 đưa tay như vậy biết là mình đưa tay, đưa mắt qua vậy biết là đưa mắt. Chứ không có bảo là à tôi là ai, tôi là cái gì, tôi với người này, tôi so sánh với người kia, tôi đang sống, tôi gì, không có cái tôi đó, mà nó chỉ có theo dõi cái hoạt động của cơ thể mình, của thân thể mình và những cái tâm thức mà nó nằm ngay nơi cái thân thể này. Khi mình cứ theo dõi như vậy thì từ từ mình thấy là mình sống một đời sống không có tôi nữa. Cái đời sống này nó có xa lạ không? Không, đời sống này nó là nền tảng cho cái đời sống tôi. Như là cái biển, cái sóng biển nó lên xuống như vậy, thì cái nước biển nó là nền tảng cho cái lên xuống của sóng vậy đó. Khi nước biển nó lên thì nó nói lên, 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 nó xuống, nó nói xuống, 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 nó vẫn là nó à. Nhưng mà dựa trên cái lên và xuống nó có cái sóng, người ta gọi cái đó là sóng. Nhưng mà nước biển thì nó không thấy cái gì là sóng hết. Mỗi một giọt nước biển nó chỉ thấy nó là nó, và nó chỉ thấy nó di chuyển, nó không thấy cái gì là sóng hết á. Thì các cái cơ thể của mình, cái thân thể của mình, các cái tâm thức, cảm giác, nhận biết của mình á, nó không cần có cái tôi, nó cứ như vậy nó hoạt động. Và trên sự hoạt động của nó, cái tôi được xuất hiện, và có một cái tâm thức mà nhận những cái đó là tôi á, ở trong đạo Phật kêu cái tâm thức đó là vô minh. Nó không thấy rõ sự thật của nó, và nó cho tôi là thật, có tôi là sự thật. Như khi ngồi á, nó không thấy rõ cái ngồi là thật, mà nó thấy cái tôi là thật, cho nên nó nói là tôi ngồi. Nhưng mà cái tôi chỉ là giả, cái ngồi mới là thật. Mà cái ngồi nó không cần có tôi. Cái ngồi đó nó là cái thân thể của mình và một cái cảm giác và một cái nhận biết là ngồi, ngồi, ngồi. Tức là trong đó nó khởi lên một cái tôi. Cái tôi này nó không sử dụng, nó không đi sát theo các cái pháp ngồi, mà nó sử dụng cái ngồi này để rình dập, rình ngó người ta mà làm hại người ta. Hoặc nó dùng cái ngồi này để mà nó hưởng thụ, vừa rung chân nghe bài nhạc thích thú. Hoặc nó dùng cái ngồi này để làm oai, để làm điệu, nhí nhảnh này nọ. Nó dùng cái ngồi đó, cái tôi đó, nó sử dụng cái ngồi đó theo rất nhiều cái ý nghĩa mà thực ra cái ngồi đó nó không cần có. Ví dụ bây giờ mình một cô gái là gặp chàng nào ngồi cái là bắt đầu ngồi điệu, ngay vắt chân cái ngồi điệu này nó ẻo lả ngồi điệu. Thực ra cái ngồi nó chỉ là ngồi, nó không có cái gì là điệu trong đó hết á. Nhưng mà cái tôi của cô đó đó có sử dụng cái ngồi đó đó để mà quyến rũ anh chàng đó. Chẳng hạn như vậy. Thành ra cái tôi của mỗi người á, nó cái đời sống tôi đó, cái thế giới tôi đó, trong đó nó có tất cả mọi phiền não, mọi ganh đua, mọi tham lam, mọi giận hờn, mọi si mê là ở trong cái thế giới tôi đó. Nhưng mà căn bản của thế giới tôi đó thì nó rất yên tĩnh, nó không có tôi, nó không có tất cả mọi cái đó. Thành ra nếu mà mình gặp một cái vị mà họ quán đó, họ quán sát đúng như vậy á, như khi mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề á, Đức Phật quán sát đúng các pháp là các pháp, ngồi là ngồi, đứng là đứng, đưa tay là đưa tay. Thành ra ba cái cô con gái của ma nữ là tham sân si đến múa biết thì nó không hấp dẫn Đức Phật được. Tại vì Đức Phật nhìn các pháp nó đúng như các pháp, Đức Phật không lấy cái, không dựa trên cái tôi mà nhìn, không nhìn thấy nơi cái thân kia là một cái tôi. Ví dụ cố mà đưa bàn tay lên như vậy cái thì Đức Phật đưa tay thấy. Còn mình đưa, thí dụ một cô nào đưa tay lên, trời ơi đẹp quá, là mình bị hớp hồn đó. Nhưng mà thực ra đẹp đến đâu, uốn éo đâu, nó chỉ là một cái đưa tay thôi, đưa lên hạ xuống, trong đó không có cái gì thực sự là tôi, thực sự là người. Trong tất cả những cái mà tham sân si, tất cả những cái mà u mê gì đó, nó tan biến ở trong cái đó hết. Thành ra mới quán pháp là như vậy, quán sát các pháp là như vậy. Cái tâm quán sát các pháp này nó có thể đưa mình thoát ra khỏi phiền não là ở chỗ như vậy. Mà các pháp đó lại là nền tảng. Khi mà một người á, mà có cái tâm, có những cái tâm vô minh chấp ngã, có những cái tâm đó rồi á, thì họ sẽ sử dụng các pháp đó, và các pháp đó nó sẽ biến, nó sẽ có cái tính chất của họ. Thí dụ khi tâm của mình thấy dịu dàng lên, thí dụ vậy mình ôm con chó chẳng hạn vậy, cái mình vuốt đầu nó, mình vuốt nhẹ nhẹ vậy, con chó nó cũng là ở trong cái tâm vô minh á. Thực ra cái vuốt như vậy thì nếu mà quán sát đúng cái tâm mà quán sát á, nó sẽ thấy là chẳng hạn xúc, thí dụ con, thí dụ vậy đó. Hay mình nếu con chó mà nó biết quán, nó sẽ thấy xúc chạm, xúc, và nó sẽ nhẹ, nó sẽ thấy là như vậy. Xúc, nhẹ, êm, nó thấy vậy thôi. Nó không, nó rất khách quan, nó không có ý kiến gì hết á. Nhưng mà con chó nó vẫn vô minh, nó có cái tâm ngã. Thành ra khi mình vuốt đầu nó như vậy, nằm cũng lim dim sung sướng lắm. Thành ra cái con đường giải thoát, cái trí huệ cái của Đạo Phật đó, nó nằm ngay ở bên trong các cái pháp mà phiền não của thế gian như vậy. Thành ra cái sự quán sát như vậy cho mình thấy, mình trở lại với cái kinh ở đây đó, là khi mà Bồ Tát mà khởi lên một cái tâm đó, Bồ Tát không dựa vào tướng ngã. Nếu dựa vào tướng ngã là nó tự nhiên nó phát sinh tình cảm liền. Cái tình cảm nó làm cho mình cảm thấy tham, muốn, luyến, tiếc, nhớ nhung. Bồ Tát mà độ chúng sinh á, mà dựa trên ngã mà độ á, thấy mình cứu một người xong rồi thấy cảm xúc, thấy hài lòng, thấy cảm xúc, người ta được mình cứu, người ta thoát khỏi đau khổ, người ta được sung sướng. Mình cảm nhận cái đó bằng cái ngã, mình cảm nhận nó xong về nhà cái mình nhớ sau ngày mai mình đi tìm người để cứu nữa, không có ai để cứu hết, mình buồn lắm và đời sống này mất ý nghĩa. Thành ra chính như vậy mà mình bị rơi vào cái chỗ vô minh, mình không nhìn ra được thật tướng của các pháp, chân lý của các pháp nữa. Chính vì thế mà chúng ta phải nhớ phát tâm Bồ Đề lên, phát cái tâm tối thiện lên tâm này nó thuộc về bồ đề, chứ không phải thuộc về tình cảm của ngã, không phải thuộc về thế giới của ngã. Tâm này thuộc về tâm trí huệ, bát nhã, bồ đề. Cho nên mình phải quán không có tướng tà trong đó. Thì dĩ nhiên lúc đầu mình tập á, mình lọc lựa ra, thí dụ như là mình thấy một cái đồng hồ, hay là mình thấy một cái ly đi, cái ly nó rất đẹp, thì hầu như cái đẹp với lại cái ly á, nó là một với nhau. Thành ra mình thích cái đẹp đó, mình muốn ăn cắp luôn cái ly. Bây giờ cái tâm của mình á, nó muốn vào đạo á, nó muốn có trí huệ, nó phải phân tích ra cái đẹp là một cảnh giới khác, còn cái ly á, nó là một cảnh giới khác. Cái ly nó chỉ là cái ly, nó bằng thủy tinh, trong thủy tinh, thủy tinh, trong trong trong, không có đẹp, không có muốn. Cái đẹp, cái muốn, cái lấy, ăn cắp, nó một thế giới khác. Mà trong cái thế giới đó luôn luôn phải có tôi. Tôi là cột trụ, tôi là gốc của cái thế giới đó. Bởi vì cái tôi ấy, nó là căn bản, nó là gốc tủy. Nó thích là tôi thích, và nó muốn là của nó, của tôi. Cho nên khi mà có cái tướng tôi ấy, là sẽ có tham, có sân, và có cái muốn sở hữu, và có cái đố kỵ, ganh tị, ganh ghét, rồi thù oán, rồi đủ thứ trong đó hết á. Thật ra tướng tôi ấy là cái tướng của phiền não. Bây giờ phải làm sao ấy, mình phải dùng cái trí thức, cái ý, cái lý trí của mình ấy, và cái trí quán của mình đó, mình mới tách rời ra đẹp khác, ly khác. Rồi từ từ mình chỉ theo cái sự thực của ly thôi. Sự thực của ly chỉ là để uống nước, nó trong, để uống nước, nó trong, 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 cao, cao, cao. Đó là sự thật của cái ly. Nếu mình theo đúng sự thật của cái ly như vậy, từ từ về sau này ấy, quen dần, cái tâm của mình ấy, nó lọc ra cái đẹp thuộc về tâm phiền não tham sân si. Do vọng tưởng, do vô minh mà nó sẽ rối loạn, nó sẽ náo động hết. Còn cái thấy cái ly là trong để uống nước, cái thấy, cái biết như vậy đúng với sự thật, nó hoàn toàn không có phiền não, không có tham sân si. Và mình sẽ theo cái sự thật đó thì mình đạt được sự giải thoát. Mình sẽ phát triển được những cái đức tính của đạo. Còn nếu không á, mình dựa tướng tôi á, là mình không có phát đúng nghĩa nữa. Và nó sai lầm hết, nó hoàn toàn ô nhiễm hết. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là nếu mình mà vào, mà khi nào mình vào thực hành á, là mình phải thực hành sự quán sát. Và muốn cho quán sát cho nó sáng tỏ mà nó có hữu hiệu á, thì mình phải ngăn các cái tâm ta, tâm tham sân si, chấp ngã. Mình phải ngăn các tâm đó lại. Thành ra cái ngăn đó lại kêu là chỉ quán sát cái thực, sự thực kêu là quán. Thành ra hễ bao giờ mà thực hành ở trong đạo Phật đó là thực hành chỉ quán. Tức là thường thường người ta hay dùng chữ thiền định á. Nhưng mà nói thiền định nhiều khi ngày nay nó loạn lắm. Nó đủ thứ loại thịnh hết. Nhiều khi mình cứ nghĩ thiền định là ngồi yên chỗ đừng nghĩ gì hết. Thiền định của đạo Phật là chỉ quán. Chỉ những cái sai lầm và sát cái sự thật. Và hướng cái tâm của mình theo cái sự quán sát sự thật. Cũng như khi mình gọi là hàng phục tâm á, để phát bồ đề tâm, đó là mình phải ngăn tất cả những cái tâm, tức là chỉ nó lại đó. Ngăn tất cả những cái tâm mà gọi là yếu kém, những cái tâm sai lầm á, nó không chịu phát đại bi tâm á. Phải ngăn cái tâm nó lại, rồi mình mới hiện ra, mình mới phát khởi lên một cái tâm, nghĩa là toàn, tức là tâm đại bi như vậy. Phát khởi lên tâm toàn thiện bi đó rồi ấy, thì mình phải quán sát cho nó trúng. Cái tâm mà toàn thiện đó, nó không phải là tâm ngã. Đừng để cho cái tâm ngã của mình nó xen vô là mình hư hết. Nhưng mà hiện giờ thì mình chỉ tập chứ mình chưa có thể làm được thì một mức viên mãn đến mức viên mãn. Thành ra mình chỉ tập. Thì lúc đó mình tập ấy, thì mình cứ tin tưởng cái tâm đó không có ta. Bằng cách như vậy, mình khởi lên, sau khi mà khởi lên đại bi tâm của vô lượng chúng sinh, đem tất cả vô lượng chúng sinh đặt vào vô bàn rồi đó, thì mình quán là độ, 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 thoát, 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 không à trong nó. Nhưng mà cái câu nói là không có chúng sinh nào được độ là theo cái lý luận. Một khi mà không có ta nữa thì đâu có ai làm chuyện đó. Không có ai làm chuyện đó hết thì cái việc làm đó nó thành ra như không có. Mình thấy nó như vậy. Thành nó thành ra như không có, không có độ. Nhưng mà khi mà mình khởi cái tâm lên Bồ Đề tâm á, thì mình chỉ quán rằng là chỉ là độ sinh chứ không phải là ta độ sinh. Độ chúng sinh, vô lượng chúng sinh, chỉ là độ vô lượng chúng sinh chứ không phải là một cái ta nào độ chúng sinh hết á. Có ta ở trong cái tâm độ sinh đó. Mình chỉ quán như vậy là cũng đủ. Rồi sau này á, mình quen thuộc, mình thâm nhập dần á, thì mình mới lý, cái lý mình nó mới đi tới cái chỗ là đã không có ai hết, không có ta nào làm chủ hết, thì cái hành đó nó coi như là không. Lúc đó mình mới đi ra lý đó. Ở đây mình phát tâm á, thì mình chỉ phát như vậy thôi. Làm được không? Thì cách đây nhiều năm ở tại Na Uy này, chúng ta bắt đầu học kinh, học Bát Nhã Tâm Kinh, phải không? Lúc đó học Bát Nhã Tâm Kinh xong thì ai cũng kêu khó, tính khó quá. Rồi nhưng mà sau đó thì mọi người đều phát tâm. Không hiểu, rất khó, nhưng mà đều phát tâm. Sau đó thì bao nhiêu kỳ nữa, bây giờ mình mới nghe Kinh Kim Cang này. Kinh Kim Cang này mình có thể nghe nó rất nhiều nghĩa. Nhưng ở đây dĩ nhiên mình có thời gian, thành ra mình chỉ cái nghĩa là gọi là cái yếu nghĩa, cái nghĩa chính yếu nhất đó, để mà mình phát Bồ Đề tâm. Cái tâm khi mình phát ra, mình vòn phải dựa trên tướng rất nhiều. Mình vẫn còn ta nó mạnh mẽ, mình chưa có thanh lọc được nó, hay là mình chưa có phân ra được ta đó với lại cái pháp. Mình chưa có gì hết, nhưng mà ngay cái hiện tại của mình, mình vẫn phải phát tâm bằng cái tâm vọng tưởng, cái tâm chấp ngã của mình. Khi mình phát tâm bằng cái tâm chấp ngã là cốt để mình gieo nhân, gieo một cái nhân có quả về sau này. Mà khi gieo nhân như vậy á, thì đặc biệt Kinh Kim Cang này muốn rằng là ngay khi chúng nhân á, thì chúng ta đã phải gieo chúng, tức là phải quán tất cả là không có tướng, không có tướng nhân, có tướng chúng sinh, có tướng thọ mạng để tâm của mình á. Thì dù rằng mình chưa thấy được cái vấn đề đó, cái chân lý đó, nhưng mà mình phải quán, mình phải tin mà quán. Thì ngay đó mình đã bắt đầu hoạt động theo Bát Nhã rồi. Mình không đợi đến khi nào thành quả rồi mình mới bảo là bây giờ tôi mới Bát Nhã. Nếu trong nhân mình mà không có cái thực hành, làm sao quả mình nó thành Bát Nhã được. Chính vì vậy, ở trong nhân mình có quyền dùng cái tâm ta của mình để quán, quán tính không mà vẫn trúng như thường, nếu mình quán một cách chân thành lòng tin của mình. Không có sao hết, tại vì mình là ở trong trạng thái gieo nhân. Bao giờ thành quả thì hoàn toàn cái tâm Bồ Đề mình nó không có chỗ nào trong đó hết. Bây giờ mình nghe tiếp một đoạn nữa. Sau khi Đức Phật nói nếu mà trụ tướng không trụ bố thí, công đức cũng như là hư không vậy đó. Không thể nào mà tư lường, không thể nào suy lường nổi. Đức Phật nói tiếp là tu Bồ Đề, Bồ trụ đúng theo như đã được dạy. Như vậy, đây là Đức Phật dạy mình trụ tâm. Khi mình thấy ở đây Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật thế nào để hàng phục tâm, nào để trụ tâm, thì Đức Phật dạy hàng phục tâm là tâm lên, phát tâm đại bi lên, hàng phục tất cả những cái tâm kỷ của mình, tâm tâm ngã, tâm ta, để tâm vị tha, tâm tha, không có tự nữa, phát độ tất cả mọi người. Thì cái tâm như vậy á, nó vẫn là có một cái tướng ta ở trong đó, nên mình phải diệt luôn cái tướng ta đó, mình phải nhiếp phục, hàng phục luôn cái tướng ta đó. Thì đó là hàng phục tâm sai lầm của mình, cái tâm ngăn chặn, tâm chướng ngại Bồ Đề. Kế đến là trụ tâm như thế nào. Sau khi mình phát tâm rồi á, thì thực hành đầu tiên hết là bố thí. Khi mà vào thực hành cũng như vậy, bắt đầu vào thực hành không có được trụ và tướng, mà mình thực hành là thực hành đúng theo pháp đó. Thí dụ mình bố thí thì mình thấy thí thí thí, đừng có bảo là ta thí người nhận đó. Như vậy gọi là không trụ tướng. Cái hành động thí của mình á, nó thuần túy vô ngã, vô ngã tướng, thì được coi như là mình không trụ tướng và bố thí. Khác là nói theo trong kinh này là khi mình thực hành á, bố thí thì dĩ nhiên là nó phải có sắc hương vị sắc đó. Những cái pháp như vậy mình sử dụng để bố thí. Thì khi mình quán các cái pháp đó cũng vậy, quán tất cả, nó không có tướng ta ở trong đó, không có bất cứ cái tướng, những cái tướng nó không hề, thì lúc bây giờ gọi là không trụ tướng. Chứ không tướng đây tức là mình bảo nếu mà dùng tiền bố thí là trụ tướng, cho nên tiền đừng có lấy tiền, không lấy tiền lấy gì bố thí. Thành ra phải bố thí mà không trụ tướng, thì như vậy công đức vô lượng vô biên, cái công đức đó sẽ đưa mình đến chỗ thật, gọi là công đức này bất khả tư nghị. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Đức Phật hỏi tiếp, có thể nào do thân mà thấy được Như Lai hay không? Không thể. Không thể do các tướng của thân mà thấy được Như Lai. Tại sao vậy? Các tướng của thân mà Như Lai nói đó phải là tướng của thân. Phật Bồ Đề, hễ đã có tướng thì đều là hư vọng. Nếu thấy được phải là tướng, tức là thấy Như Lai. Thì câu này mình sẽ nói thực ra nghĩa mà mình đã học. Ở đây bây giờ tất cả các tướng thì có là tướng ngã hết đó, mà nó ra các tướng hết. Khi mình nhìn thấy Đức Phật, mình dùng cái tôi thì mà tôi thấy Phật. Chứ mình không có nói là thấy. Rồi Đức Phật mình bảo là sắc. Phật mình bảo mắt. Mình không có theo cái đó. Mình bảo mắt Phật, mắt này của tôi thấy Đức Phật. Do mình dựa trên các cái tướng tôi như vậy mình nhìn, thì Đức Phật nói là do đó mình có nhìn thấy Phật cũng Phật. Phật không phải ở trên cái ta, mà Phật chính là các pháp. Thành ra khi mình nhìn thấy mắt là mình thấy Phật. Mình nhìn thấy sắc tướng, bảo sắc, tướng, là mình nhìn thấy Phật, là mình đã thấy rằng là cái đó là Phật, là lúc đó không bật nữa. Khi mà mình bảo kia là Phật, đây thì mình, đó là mình dựa trên tướng ngã của mình để mình lập ra Phật. Lúc đó mình chỉ nhìn thấy Phật là một cái gì, Phật hơn mình còn thua Phật xa, và mình rất thương Phật. Mà Phật không pháp cho mình nghe, cho nên mình hờn Phật. Cái tôi thì nó không bao giờ nó ngưng hết, và nó sẽ đi đủ cách. Bữa nào mình có một cái điều hay, mình lên mình nói với Phật, Phật bảo lẹt chật bất hết rồi, nói gì mà chẳng ra gì hết, u nói. Mình về cái mình buồn, mà ông Phật ông có hiểu hết trơn. Thế mà có nhận định như vậy là tự nhiên nó như thế. Phật mà ở giữa này mình cũng thấy gây chuyện nhau tứ tung hết á. Mà nếu bây giờ một người mà người ta nhìn thấy các pháp như vậy và người ta đi theo con đường đó, người ta thấy sắc, ta nhìn tướng của Phật sắc đó không có ngã nào hết để là Phật hết á, thì không bao giờ bị phiền não. Thế chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật mới nói là tướng là hư vọng, mà nếu thấy được các tướng không, tức là thấy đúng như pháp là thấy Như Lai, mà dùng các tướng thì không thể thấy được Như Lai. Đấy, Tu Bồ Đề mới bạch Phật: Thế Tôn, có chăng chúng sinh các lời lẽ câu cú như vậy mà sinh lòng tin chắc thật hay không? Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: đừng nói như vậy. Như Lai diệt rồi 500 năm sau, có người trì giới phước, đối với câu cú này sẽ sinh tín tâm cho. Ngài Tu Bồ Đề bắt đầu thấy cái này rinh, cho nên mới hỏi có ai nghe mà dám tin đúng như Đức. Thì Đức Phật bảo có chứ, có những người đời nhập diệt, có những người trì giới, những người tu hành và tu phước đức, những người này sẽ sinh tín tâm. Những người này không hiểu, nghe cũng không hiểu, nhưng mà và cho đó là chắc thật như vậy. Yêu cầu ở đây đối với mọi người học là yêu cầu lòng tin. Chúng ta hiểu không nổi đâu. 500 năm sau khi Đức Phật còn không hiểu được, bây giờ mình là mấy năm rồi? Mình là 4 lần 500 rồi đó. Hiểu tầm bậy tầm bạ không à? Hiểu theo tướng không à? Dùng cái tôi để hiểu, hiểu xong cái là tôi ngon lành. Tôi hiểu, tôi đúng, tôi mới hiểu đúng, mọi người là hiểu. Hễ dùng cái tướng tôi để làm việc gì thì nó cũng rơi vào phiền não hết á. Giờ tóm lại ở đây là chúng ta coi chừng cái chữ tướng. Tướng ở đây là tôi á. Tướng ở đây là không phải cái hình tướng đâu. Không phải là bảo thấy tướng là hư vọng. Thấy tướng mà là hư vọng, thành ra nhìn thấy Đức Phật là lửa đốt cho nó cháy tiêu hết đi. Rồi không có tướng nữa mình, thì đừng lầm như vậy. Nếu mình nhìn thấy Phật, mình thấy trong cái thấy Phật đó mình lìa khỏi cái, thì cái thấy Phật đó là cái thấy đúng. Hễ có cái tướng là coi như mình bị dính vào tướng. Tướng đó là tướng phiền não. Cái gốc của phi được kêu là tướng như vậy. Thì đại khái đến đây tạm ngưng. Từ từ quán tưởng, tại vì học về bát nhã là phải quán, chứ suy nghĩ không có thể hiểu nổi. Rồi. Còn 20 phút nữa. Mấy giờ? Làm mệt thêm. Còn mấy chục phút nữa hả? Ai nói vậy? Xuất gia nói chứ mấy dân tại gia đâu có nói hả? Thì bây giờ chúng ta quán, mình quán như vậy á. Thực ra Đức Phật nói tiếp như vậy, cái đoạn này phải biết người ấy không phải chỉ nơi một vị Phật, hai vị, năm vị Phật gieo trồng thiện căn, mà nơi vô lượng Phật gieo trồng thiện căn. Nếu ai nghe các câu cú này cho đến sinh lòng tin thanh tịnh, Tu Bồ Đề, Như Lai sẽ biết rõ các chúng sinh ấy được công đức vô lượng. Tức là mình chỉ cần tin, phát cái lòng tin như vậy, không có tướng, hành bố thí được độ, mình tin một chút thôi, Đức Phật thấy biết mình, tức là có một sự cảm thông, và mình được công đức vô lượng vô biên. Còn mình khởi lên nghi ngờ một cái là Ma Vương biết mình liền. Ma Vương sẽ rất thông cảm với mình. Ma Vương mà ta sẽ cho ngạc châu báu, sau này theo hầu ta làm ma quân. Thành ra chính vì vậy chúng ta có quyền học. Mấy cái kinh nói về trí huệ, nhưng chúng ta học bằng lòng tin. Chứ cái mình bảo đừng học nữa. Mình nhận lòng tin là tin nhận. Mà khi mình tin đó, là để mình huân tập, quán sát huân tập. Mình có thể tập như vậy đó. Về mình đưa bàn tay ra, mình nói đó là mình nhận định. Mình muốn nhìn sâu ngược lại, thấy tôi ở đâu ra. Mà nếu đây là tay tôi, đấy, mình tay gì mà xấu vậy? Mình bảo xấu. Mình bảo đây là tay tôi á, mình bảo bộ tay anh đẹp lắm sao? Thế vậy. Đấy. Nó thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta cái Phật pháp á, với thế gian pháp á, nó không có lìa nhau. Và thực ra cái pháp mà mình kêu là Phật pháp á, pháp đó là cái pháp, nó là căn bản cho cái pháp thế gian. Mà cái Phật pháp á, thì mình phải quán sát cái sự thật của các pháp, cái tâm thế gian, bởi vì cái tâm thế gian nó không cho quán. Mình có cái tâm đây là tay tôi á, mình đang còn quán đã đời lắm, mà tay thì đâu, cái người chê vô cái là mình bực rồi, là bởi vì luôn luôn được cái tâm của thế gian. Mà nếu muốn ngăn cái tâm thế gian thì mình phải đừng có sống cái đời sống thế gian nhiều nữa. Cho nên chính vì vậy cho nên tụi mình mới xuất gia ha. Còn thấy một lô cái kìa, sống trong cái tâm thế gian, nó suốt ngày nó huân tập vào trong mình, nó nung nấu ở bên trong. À, sống một mình sướng gần chết không biết, sợ mọi người chê cười hay là gì đó, là cũng đi vác thêm một cái. Thành ra chính vì vậy mà cái tâm nó bắt đầu nó làm, nó biến trùm, nó bao trùm, và nó làm cho mình tiến đến đâu á, nó hết á. Cho nên tại sao mình đi vào thiền định á, là mình phải quán vô ngã là vậy. Bởi vì nếu cái tu cho nó thanh tịnh, cái tu cho nó dịu dàng mà mình không có biết là cái pháp nào đi chăng nữa, ngã nó cũng xen vô, nó làm chủ, nó cũng đưa lại phiền não hết á. Dù mình là người tốt đến mấy, muốn cái tốt của mình nó viên mãn á, là cái tốt đó căn bản nó phải là. Mà cái tâm thế gian của mình nó ngã thì đâu có làm gì được nữa. Đấy, ta như vậy. Mà Đức Phật thấy các chúng sinh đó được công đức vô lượng, các chúng sinh này không còn có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh mà. Đức Phật nói thêm một câu, không còn có tướng phi pháp nữa. Là khi nãy mình nói đó, mình quán rồi, mình quán tâm đại bi hiện khởi lên, lấy cái tính chất đại bi, giữ lấy cái tâm đại bi đó, hiện khởi một cái tâm thương xót, một cách tha thứ độ tất cả. Mình hiện khởi cái tâm đó, mình giữ cái tâm đó, cảm giác của từ bi thương xót bằng cái hình, bằng hình tưởng, những cái ảnh tưởng của chúng sinh, của vô dư niết bàn. Mình giữ các cái ý nghĩa, các cái hình cảm giác đó lại, là mình giữ cái tâm đại bi. Đại bi đó, rồi mình quán cái tâm đại bi đó là độ có ta gì trong đó hết á. Thì là như vậy rồi mình mới tiến lên bước nữa. Bước nữa là đây là tiến bước nữa là nói mình đó. Thì một cái hết á, đại bi cứu độ chúng sinh là pháp chân thật, pháp. Nay không có ai ở trong đó làm cái đại bi đó hết, thì làm sao pháp đại bi là có. Thành ra cái pháp rốt cuộc cũng là không. Mà cái pháp, chính pháp đó cũng là không, thì là cái phi pháp. Nghĩa là làm sao? Mà pháp đại bi cũng là không, mình bảo vậy không có gì hết. Cái mà mình nói không có gì hết đó phi pháp. Cái đó là tà kiến đoạn, gọi là phi pháp. Thì Đức Phật mới nói là pháp, chân pháp còn không có. Thì thành ra khi mà nói là không có pháp, nó rơi vào cái đoạn kiến, rơi vào cái tà kiến là à vậy tức nói rốt cuộc chẳng có gì hết, chẳng có Phật, chẳng có, chẳng có độ sinh, chẳng có gì hết, không có gì hết. Mấy mình nói như vậy là mình bị phi pháp. Thành ra ở đây nó mới tiếp mới nói là không có, cũng không có tướng phi pháp. Cả mọi cái tướng mà trong này dùng ấy, cái theo nghĩa xấu á, lìa khỏi ngã là lìa hết các tướng, ngã không có nữa. Không có người độ sinh thì pháp độ thiện, thành ra pháp độ sinh cũng không có, mà do bởi vì cái tướng ngã không có, chứ không phải pháp không có là phi pháp. Chúng ta phải thôi, mình sẽ bị sai lầm lớn. Học mấy kinh này rất nguy hiểm. Bởi vì nếu mà không kỹ, mình sẽ lộn mà mình sẽ thành kiến hết đó. Tại sao vậy? Các chúng sinh này nếu tâm mà giữ lấy các tướng à, bám vào ta người chúng sinh thọ mạng. Đấy, Đức Phật dạy, một khi mình có tướng, một khi mình có ta thì mình thấy đó, ta làm, ta độ sinh. Ngược lại một khi nó, tức là mình bám vào tướng ta rồi đó, chắc chắn là ta. Ví dụ mình bảo ngồi có thật, tôi à, thì cái pháp có là cái ta nó xuất hiện liền. Đức Phật mới nói vậy đó, nếu tâm mà giữ lấy tướng thì làm chấp vào ta người chúng sinh thọ mạng. Nếu giữ lấy tướng phán vào ta người chúng sinh thọ mạng. Tại sao vậy? Nếu giữ lấy bám vào ta người chúng sinh thọ mạng. Ở đây Đức Phật nói dù pháp giữ tướng phi pháp, nó đều là ta hết. Cái sai lầm nó ở chỗ ta. Khi mình nói là không có đại bi, không có cứu độ, không có chúng sinh được độ, không có Phật nữa, như vậy là không có gì hết, tức là mình có chấp cái ta rồi đó. Nó suy luận ra như vậy. Cái ta mình nó lập nên cái nghĩa, chứ mình không có đi theo đúng cái pháp nữa. Thành ra cho nên khi mà Bồ Tát nói với mình á, Bồ Tát cũng không nói bằng tướng ta. Cho nên độ sinh của Bồ Tát đó, khi Bồ Tát nói không có ai độ hết Bồ Tát. Cho nên cái câu mà không có ai độ hết, nhưng mà mình á, thì mình nói có độ sinh, mình nói không có ai độ hết, nó cũng là tướng ta. Đều là tà, nó đều là loạn hết á. Không giữ lấy tướng pháp, cũng không giữ lấy tướng phi pháp. Ai thường nói, tỳ kheo các ông phải biết ví dụ chiếc bè. Đức Phật y như là chiếc bè đó, như Đức Phật ví dụ nó như chiếc bè, còn phải xả huống gì là phi pháp. Phật nói ra như là bè qua sông vậy đó. Qua sông rồi thì bè là pháp, pháp còn phải bỏ nữa, huống gì là. Thành ra đây Đức Phật nói đến cái thí dụ này, đây là ở trong kinh Kim Cương có nhiều câu nổi tiếng lắm. Cái câu trước đó, nếu mà thấy các tướng không phải là tướng, tức thấy Như Lai, chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đó là câu rất nổi tiếng. Cái này là pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Nói ra mình phải nhìn theo con mắt của chị, thì thấy là không có gì hết, thì không có ai ở trong đó, thành ra pháp cũng không luôn, thì phải xả luôn phi pháp. Thì lúc đó lại cái gì? Cá nằm ở ngay nơi mình. Mà mình nghe bằng tướng ta thì mình sẽ nói là nhưng mà mình biết đâu là hay 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 là Phật đâu. Tâm mình thấy hay mà. Mình mà. Nhưng mà do bởi vì mình dựa vào tướng ngã, thành ra mình thấy cái hay. Nhưng mà khi mà mình không dựa tướng ngã, không, mình cũng phải là đây, thì kia cũng không có nữa, Phật cũng có. Khởi lên đó, cái hay đó nó chính là trí bát nhã của mình. Mà do mình có tướng ngã, thành ra mình không thấy ra được cái trí đó của mình, mà mình lại thấy đó là pháp của Phật. Đó là cái vấn đề cho mình thấy Đức Phật nói pháp khai mở, khai ngộ cho chúng sinh là như vậy. Đó là mình nghe đến như vậy, mình tóm lại vấn đề tướng ngã là cái tướng căn bản của tất cả mọi cái tướng xa não thế gian. Chúng ta sống mình nó dựa vào tướng ngã đó mà nó hoạt động. Mà chưa có minh, chưa có giác á, cho nên tâm chấp cái ngã đó, nó tin vào cái ngã đó, nó sợ bỏ cái đó, mà dù mình có khổ não bao nhiêu, mình có bị hành hạ bao nhiêu, không dám thoát, mình phải giữ lấy cái ngã đó. Giữ ngã thì giữ tôi thì có của tôi, và cái tôi nó đòi hỏi, mà càng có nhiều cái như vậy, cái tôi nó càng cảm thấy nó mạnh. Thành ra cái tâm lý đó của mình làm cho khổ. Chính vì vậy mà Đức Phật, nếu không có bồ đề tâm, không có đại bi tâm, niết bàn từ lâu hết rồi. Nói của vô minh cho mình thấy, nhiều khi mình cạo đầu ra vào chùa này nọ, tu hết từ tây Tôi nhớ cái kiếp đó tôi tu ở bên Tây Tạng, tu bên Trung Hoa. Tôi nhớ kiếp đó tôi tu bên Nhật, tôi nhớ kiếp đó tu bên Thái Lan. Mình tu hết bằng nước, bằng đó nước có đạo Phật. Mình tu cho đến cái kiếp này sinh ra là đầu chọc luôn tại chỗ rồi. Nhưng mà vẫn đầy phiền não trong mình, vẫn tư mà vẫn không thâm nhập vào Phật Pháp. Tát đừng có ngán các thanh văn, mang cái hình tướng như vậy chứ dở. Làm bộ làm điệu ấy chứ dở lắm. Mà lúc nào cũng chỉ lấy những cái hình tướng nó ra rồi đàn áp Bồ Tát. Bắt Bồ Tát lạy, bắt Bồ Tát vâng lời, bắt Bồ Tát. Nhưng mà không thâm nhập được vào Phật Pháp á, não mà thôi. Nhưng mà Tát phải nhớ. Các Bồ Tát nghĩa là các người mà được Đức Phật thương chiếu cố, được Đức Phật giao phó lại, giao phó lại cái gia sản, cái ngai vàng Phật. Thành ra đúng ra trách nhiệm chính thịnh suy cứu độ chúng sinh là nơi các Bồ Tát. Các Bồ Tát làm không xong thì các vị thanh văn cho lạy chết bỏ đi, bối la đi, tha hồ. Thành ra mình phát cái tâm như vậy, Tát mình phải hiểu nó vậy đó. Thế cho nên tóm lại, một khi mình phát Bồ Đề tâm đó, mình quán tất cả cái từ bi tâm nó không rồi á, mình mới quán là trong đó không có tướng ngã, hoặc là tất cả là không hết, là một cái ánh sáng trong sáng, ánh sáng như của là Phật A Di Đà. Nhưng là quán đó, không có tướng ngã trong cái tâm Bồ Đề của mình, tướng người, tướng chúng sinh á. Khi mình quán xong xuôi như vậy á, đầu quán tưởng là Đức Phật và mười phương đều hướng về mình ở trên hư không á, để từ nơi bạch hào các ngài, từ nơi lưỡi, tướng lưỡi chân lông các ngài phóng ra những luồng hào quang á, đến mình, ấp ủ mình, che chở cho mình, truyền tất cả những cái năng lực mà các kiếp và bao nhiêu của lục ba la mật đó, các ngài truyền hết cho mình. Đó là hộ niệm mình đó. Thì khi mình phát lên cái tâm bốn, mình được cái năng lực đó ra hộ niệm. Đừng bao giờ trở về với cái ngã tướng của mình. Nó luôn luôn nó không có muốn đứng gần Đức Phật. Nhiều người phục nó có nhiều gia sản, nó có nhiều của cải, nó không muốn gần Đức Phật. Cho nên chúng ta tin tưởng vào Pháp Phật, phát Bồ Đề tâm chân thành như vậy, Phật luôn luôn mình là cái người chư Phật hộ niệm. Thì những cái quán và nó làm cho cái Phật tính, cái thiện căn nó của mình ấy, mình ấy, bắt đầu nảy mầm, bắt đầu phát triển. Thì cái điều này quan trọng chúng ta, và đừng bao giờ mà để cho cái tôi của mình nó hừng thịnh lên, cô đơn, những cảm giác xa lạ với Phật Pháp, mà thấy Phật Pháp khó lắm, khô khan, ngáp, không có vui, mất hết vui. Ác của mình nó sẽ phá cái Bồ Đề tâm của mình, cái tướng ngã của mình nó mạnh lắm. Mình bằng cái sự quán tưởng luôn luôn mình có Phật, có Bồ Tát, có Phật gia hộ bảo bọc mình. Thì chính vì vậy dù chúng ta có phát Bồ Đề tâm theo kinh trí huệ bát nhã là điều chính, quán trí huệ bát nhã là điều, ta cần phải có rất nhiều cái trợ pháp. Cái pháp mà trợ pháp đó chính là cái niềm tin của mình vào Phật Bồ Tát, cái sự gần gũi của mình qua những cái công đức mình thờ Phật này nọ, và không thể nào mình bỏ kính thờ Phật, đảnh lễ Phật, cái tội lỗi mà đối với lại Phật, Phật Pháp ngã thôi, và tùy hỷ tất cả những cái công đức đến cho đến chư Phật. Chúng ta là tùy hỷ. Khi chúng ta nghe là thí dụ như Đức Phật khắp tam thiên đại thiên thế giới, thì tự nhiên mình cảm thấy vui, vui với cái công đức đó của Đức Phật. Cái này làm gì có, cái này là nó chứ, cái này làm gì có thiệt đâu. Đó, hết tất cả Bồ Đề tâm tiêu tán cái gì của mình hết, Nói như vậy là không bao giờ được Phật pháp chân chính hết. Đôi khi vậy thì thực sự mình người đó mình không thể nhận, bởi vì nếu mình nhận làm thầy người đó sẽ khơi tà kiến dạy cho mình. Thành ra chính vì vậy mình phải tùy hỷ từ công đức của Đức Phật, những năng lực như thế nào mình nghe mình phải cảm thấy hoan hỷ. Sao mình thấy hoan hỷ? Nghe nói đến thần thông của Đức Phật mình thấy hoan hỷ. Cho đến một người phàm bình thường, người ta làm một cái việc thiện thì như vậy đó mình hiểu, kèm theo cái quán tưởng mình thì mình mới thâm nhập vào được. Giờ trở đi một khi mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi là thật sự mình là con Phật. Xây dựng hừa hưởng cái sự nghiệp của Phật đâu phải chuyện giỡn nữa. Thành ra nói cho rõ đó, rồi để kỳ này ghi tên phát Bồ Đề Tâm là phải biết rõ như vậy. Chứ không phải là mình bảo là mình phát Bồ Đề Tâm. Thực sự nó như vậy. Dù mình là con người như thế nào, cũng như đã sinh là con vua rồi đó, thì ngáo mấy thì ngáo cũng là con vua. Mà nếu vua chỉ có một người con duy nhất là cái anh ngáo đó, thì anh ngáo đó cũng lên làm vua. Chứ không phải là mỗi lần anh hoặc chứ thái tử là con của vua đó, cái anh ngáo cười kiểu đó không dám. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm, là có cái tâm đó mà mình trở thành con Phật, bởi vì mình sẽ thành Phật. Và dĩ nhiên là sở dĩ mà mình ngại ngộ ngã của mình nó xen vô ấy. Mà tôi đâu có là gì đâu, đâu dám làm con Phật đâu. Thấy không? Mình cũng dám gây Phật lắm á. Mà khi bảo mình là con Phật thì mình bảo tôi đâu, đụng đến cái tôi của mình xem ha. Mình gây hết á. Vì vậy nên đó chỉ là cái tướng tôi của mình, nó làm loạn cái tâm mình thôi. Bồ Đề Tâm á, nó hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn Phật, con Phật. Thành ra mình quán sát mà phát tâm, thọ nhận tâm. Phút đồng hồ nữa phải không? Khi mà đã vậy rồi á, hồi hướng. 20 phút đồng hồ nữa cho hồi hướng. Nguyện đêm này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng đều chọn thành